Thứ năm sau Chủ nhật 10 năm thường niên năm lẻ, lời Chúa trong sách Xuất hành chương 3, câu 13 đến câu 20. Ngày ấy, khi nghe tiếng Đức Chúa phán từ giữa bụi cây, ông Mô-xê thưa với người: Bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên đứng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-xê: Ta là đứng hiện hữu. Người phán: Ngươi nói với con cái Israel thế này: Đứng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Mô-xê: Ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Israel và nói với họ: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai Cập. Ta đã phán: Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh cực khổ bên Ai Cập mà lên miền đất người Canaan, Khết, Emori, Phớt Rích Ghi, Khi Bi và Vơ Rút, lên miền đất tràn trề sữa và mật. Họ sẽ nghe tiếng ngươi, rồi ngươi sẽ đi với kỳ mục Israel đến cùng vua Ai Cập. Các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng: Đức Chúa, Thiên Chúa của người Hy-ri đã cho chúng tôi được gặp người. Giờ đây, xin cho chúng tôi đi 3 ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, là Thiên Chúa chúng tôi. Ta thừa biết rằng vua Ai Cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có bàn tay mạnh mẽ can thiệp. Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai Cập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi. Đó là lời Chúa.
Mà đâm ra thù ghét, dùng mưu mô cho
trong lời các tôi tớ người.
Nhà ước đã lầm ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
Chúa phai tôi tớ người là Mô-xê, phai A-ha-rôn kẻ người tiên trưởng, đến loan bao những điểm thiên dấu lạ trong toàn coi đất Khan.
Gia ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Alleluia, Alleluia. Chúa ơi, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 11 câu 28 đến hết câu 30. Khi Đức Giêsu cất tiếng nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi buổi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tôi một anh em sẽ được nghỉ ngơi buổi dưỡng, vì ách của tôi thì êm ái, gánh của tôi lại nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa khi con ngợi khen Chúa.
Các bài đọc chúng ta vừa nghe đã cho chúng ta niềm xác tín rằng chỉ có Chúa mới là sức mạnh của chúng ta. Ông Gioan đã viết trong tin mừng của ông chương 3 câu 16: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Người, để ai tin vào Người Con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Như vậy cái lời ông Gioan nói đây là Đức Giêsu đến để thực hiện cái lời Chúa đã hứa cho Adam và Eva sau khi phạm tội, mưu dịp người nữ đạp nát đầu rắn. Mưu dịp người nữ đó là Chúa Giêsu, Con Đức Maria, là quà tặng của Chúa Cha ban cho chúng ta, để loài người nhờ Ngài mà không phải chết nhưng được sống muôn đời. Nếu thế thì đáng lẽ ra lời mở đầu Đức Giêsu kêu gọi Ngài phải nói rằng: anh em hãy tin vào tôi là đấng cha sai đến này để cứu anh em này. Nhưng mà Ngài lại không kêu gọi như vậy. Trong tin mừng Marco ở chương 1 câu 15, Ngài đã nói là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Không tin vào tôi mà tin vào tin mừng. Mà chúng ta biết rằng chỉ có tin mừng sau khi Chúa Giêsu về trời khoảng năm 60, tức là khoảng 30 năm sau Chúa chết, lúc đó Marco viết lại lời giảng của ông Phêrô, thầy của mình đầu tiên, bắt đầu có Covid, bắt đầu lúc đó mới có tin mừng. Thế mà trước đó mấy chục năm Đức Giêsu đã nói là hãy tin vào tin mừng. Vậy cái này sao? Tức là tin vào lời giảng của Thánh. Nhưng đặt cái lời giảng của Thánh quan trọng đến nỗi là chính cơ thể của Ngài. Thay vì Ngài nói tin vào tôi thì Ngài nói tin vào tin mừng. Tin mừng của tế đâu giảng là cơ thể thứ hai của Chúa Kitô. Và là nếu mà Đức Giêsu nói tin vào tôi thì chỉ có những người Do Thái thời đó biết Ngài mà tin thôi. Bây giờ chúng ta đâu có thấy Ngài nữa đâu để mà tin. Đâu tôi nào, tin vào tôi đó là ai đâu. Nhưng mà Đức Giêsu nói tin vào tin mừng thì mọi thời đại ai cũng đón nhận được tin mừng của tế đau giảng. Mọi thời đại ở khắp mọi nơi ai cũng nhận được tin mừng nếu dự phục vụ thánh cử này, thì đó là gặp được Chúa Giêsu, thì đó là cách tin Giêsu mà thấy đem trải cho chúng ta. Bởi vì mở đầu thư Do Thái là bức thư tác giả có ý cho mục đích thư này là chứng minh y tế của Chúa Giêsu phế bỏ hay là đã dẹp cái y tế của Do Thái. Y tế của Do Thái chỉ hình bóng, bây giờ thực tại đến thì bóng đẩy lui đi. Không mở đầu thư Do Thái chương 1 câu 1-2 từ xưa cha ông chúng ta nghe lời Chúa qua các ngôn sứ để dẫn tiếp, còn vào thời này thì Chúa nói chúng ta trong chính con một của Ngài. Đó, đi dự lễ dù không thấy Giêsu nhưng nghe linh mục giảng dựa vào các bài đọc của Thánh đã trích ra thì đó là trực tiếp được nghe Giêsu nói. Đó là cơ thể thứ hai mà Chúa nói hãy tin vào tin mừng đó. Cho nên những ai đến nghe lời của Thánh loan báo trong thiên lễ, tôi nhắc lại là không phải hễ cha nào giảng trong thiên lễ cũng đúng là Chúa giảng đâu nhé. Trừ khi cha đó làm đúng luật của Thánh, tức là hiến chế phục vụ số 24 và số 52 nữa là ai giảng trong thiên lễ phải dựa vào các bài đọc của Thánh đã chọn, từ các bài đọc đó mà rút ra những chân lý đức tin, những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Cho nên cha nào đọc phúc âm xong mà không dựa vào các bài đọc mà nói cái gì ở đâu, không phải là Chúa nói đâu. Chúng tôi có quyền đặt vấn đề với cha giảng đó. Tại sao hiến chế phục vụ số 4 nói là cha phải dựa vào các bài đọc? Tại sao không thấy cha dựa vào các bài đọc? Ta có quyền đặt vấn đề chứ, để nhắc nhở cho các linh mục làm đúng cái nhiệm vụ chứ. Hội Thánh cha mới gọi là làm cho người giáo dân tin đón nhận được chính lời của Chúa Giêsu. Thì tôi nhắc lại là Thiên Chúa không trao cho ai cái quyền công bố lời Chúa mà trao cho Hội Thánh. Hội Thánh thể hiện cái quyền đó bằng cách chọn các bài đọc, không phải đọc để cho nó thêm nghi thức. Mà chúng ta khác thế này ở chỗ này đấy. Thế này thì mỗi nhà thờ họ tự chọn lấy bài đọc của họ. Có thể nhà thờ này đọc phúc âm Gioan, nhà thờ kia đọc phúc âm Matthew cho ngày hôm nay, nhà thờ khác lại đọc thư của Phaolô, mà không đọc phúc âm. Trái lại, toàn thể các nhân từ Công giáo ngày hôm nay đó đều đọc tin mừng của Matthew chương 1:28 đến câu 30 và đọc sách Xuất Hành chương 3 nói về ơn gọi của ông Môsê lãnh đạo dân ra. Nhắc thơ nào cũng đọc như vậy hôm nay. Cho nên nếu các vị giảng và liên kết lại các bài đọc lúc nhiều hội thánh đã đặt ra, đã trích ra, thì cả thế giới này cùng nghe một ngôn ngữ của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu rất là tuyệt vời. Đấy, đức tin của chúng ta khác với anh em cái này ở chỗ đó. Thế hồi bảo anh muốn đọc phúc âm hôm nay, Chúa nói là hãy đến với ta với những ai mang gánh nặng nề, muốn hiểu thì phải đọc bài đọc sẽ Xuất Hành nói về ơn gọi của ông Môsê. Hay là cái ơn gọi của Môsê nó được thể hiện qua tin mừng Chúa Giêsu kêu gọi, nó liên kết với nhau rất là chặt chẽ. Thì Chúa kêu gọi hỡi những ai đang gánh vác nặng nề, hãy đến với tôi nâng đỡ bổ sức cho. Là ngài nhắm cái gì đứng hàng đầu và quan trọng nhất? Thưa là ngài nhắm về lề luật. Bất cứ luật nào ở trên thế gian này, kể cả luật Chúa ban cho Môi-se, đều giam người ta trong tội. Paulo sắp xếp như vậy với giáo đoàn Galat ở chương 3 câu 22 đó. Tại vì bất cứ luật nào cũng đưa ra hai tiêu chuẩn, cái này tốt phải làm, cái này xấu phải tránh. Trong thực tế không ai nói được mọi điều tốt luật dạy tôi chu toàn, cũng không ai nói được mọi điều xấu luật bảo tránh tôi đã tránh hết, thế là quý. Mà không có luật thì còn tệ hơn, người ta bảo là ngươi bất kham, mà có luật thì này không làm được, lúc túc luật rồi ta bảo không có phương giải pháp. Cho nên Phaolô bảo luật nó chỉ có giá trị dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu thôi. Khi gặp được Chúa Giêsu mới là được cứu, chứ không phải luật nó cứu chúng ta. Cho nên người nào mà cứ nô lệ vào luật mà không đến với Chúa Giêsu thì thấy giữ luật nặng nề, chả được cái gì ấy. Thậm chí chúng ta cứ thi hành mọi thứ luật ở trong xã hội đi, luật gia đình này, rồi luật xã hội này, rồi luật khoa học này, mà ta không có Chúa Giêsu thì những công việc đó ta làm trong lề luật có thành công chăng nữa vẫn là zero. Tư tưởng đó đọc ở Công vụ chương 5 câu 38-39, hay là một Cô Tô chương 13 câu 3, làm bao nhiêu điều mà không có Chúa Giêsu mất đi, cùng lắm nó có giá trị đời này, không có gì khu độ về đâu. Đó, cho nên Chúa bảo hãy đến với tôi mới trong nghỉ ngơi lại sức. Là như vậy đấy. Mặt khác nữa, đối với người Do Thái từ bây giờ thì họ nắm giữ luật Môsê, Chúa ban cho Môsê có 10 thôi, nhưng mà sau đó họ cắt nghĩa là tới 613 luật, trong đó có 365 luật cấm và 248 luật dạy phải làm. Tức là cứ nhớ một năm có bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu luật cấm. Nói như vậy có nghĩa là mỗi một ngày phải canh chừng đừng làm điều xấu và cố gắng làm điều tốt. Nó nhiều như vậy làm sao mà ta nhớ được tới 613. Còn Chúa Giêsu thì nói với họ là toàn thể cái luật đó đối với tôi gồm lại một điều: yêu. Yêu Chúa trước, rồi yêu đồng bào sau. Yêu đó nó nhẹ về con số. Hay là luật Chúa ban cho có Môi-se ngày xưa chỉ ghi trên tấm đá. Sách Chúa này chương 31 câu 18. Còn hồi bây giờ chúng ta đi lấy, Phaolô bảo sao? Hội thánh dùng quyền năng cho linh thần để ghi lời Chúa vào tâm hồn và xương thịt của chúng ta. Hãy quên câu trên bàn của bạn. Nên ông Sylvia nói 15:16 đọc ngay.
Gặp lời Chúa tôi muốn chuẩn, lời Chúa là con lạc lời tôi, vì trên tôi nên Ngài được kêu phấn.
Gặp lời Chúa nuốt chửng. Tại sao nuốt chửng? Ngon quá. Dễ đang đói mà gặp cái ngon quá nuốt chửng.
Sáng trời đưa sạc kê có nuốt hết không?
Nuốt chửng mười mấy trái sạc kê đói mà.
Vì ăn nó thì làm sao mà ngon quá sạc kê
nuốt chửng. Đó, cái gì nó ngon thì người ta nuốt hết, nuốt chửng. Nó khi ăn bánh ấy, không chỉ bóc vỏ mà nuốt chửng. Ngon thì nuốt chửng. Khi nào nuốt chửng nữa thì biết cái đó là thuốc đắng mà không uống là bệnh cũng khỏi. Đắng quá mà cũng nuốt chửng. Thì lời Chúa vừa là thuốc chữa bệnh cho nên đắng đắng nuốt chửng, nhưng lời Chúa lại là bổ dưỡng cũng nuốt chửng. Đấy, nên như là đọc lời Chúa tôi nuốt chửng, lời Chúa đã hoan lạc đời tôi, trên tôi danh Chúa được kêu khấn. Có nghĩa là đền thờ Jerusalem ngày xưa hai cái đá ghi lời Chúa, muôn dân đến đó cầu khẩn, nhưng mà lời đó bây giờ ở trên tôi là người có lời Chúa này, trên tôi là đền thờ Chúa Trời này. Phaolô nói như vậy mà một quyển tôi chương 3:16. Anh em biết anh em đền thờ Chúa Thần á, Chúa Thần ngự cho anh em, cho nên nuốt chửng lời Chúa thì lời Chúa trên xương thịt đi hồn tôi, trên tôi danh Chúa được kêu khấn, tôi là đền thờ Jerusalem còn hơn cái đền thờ Chúa xem của Do Thái và vật chất. Lời chỉ ghi trên bia đá, còn lời bây giờ ghi trên tấm linh hồn và sinh thịt của tôi. Đó, nó khác. Lời của Chúa đem đến lời trong tân ước, lời tin mừng của thánh rao giảng, nó khác với lời của Môi-se mà Chúa ban cho để trao cho dân. Nhất là đối với các kinh sư, họ công bố luật bắt người khác làm mà họ không bao giờ họ làm. Chúa trích dọc như vậy ở Matthew 23:3. Còn Đức Giê-xu thì sao? Ngài làm được cái dạy câu 1:1 câu 1. Cho nên một người không làm mà dạy người khác thì cái người phải làm thế nặng nề lắm. Thử hỏi đứa con nít xem, con thích bao giờ, con lớn con thích làm, con thích con làm cái gì? Con thích con làm bố. Tại sao con lại thích làm bố? Tại vì ngày nào bố bắt con đi lấy, con đang ở trên bên hay quá, bố bắt con đi lấy. Còn bố thì ở nhà không đi lễ, tại vì bố đang là chơi cờ bạc. Thì bố nó chơi cờ bạc, con nó chơi đêm thì cũng rửa thôi. Vậy mà bố mà mẹ đi lễ hả? Bây giờ nó chua ra đấy, tắt máy đi, quá tắt đợt máy rồi đấy, game chỉ game cả ngày mà bố đang xòe. Thế nên nó bảo nó chỉ ước ao lớn lên đàn bố để rồi không phải đi lễ, muốn chơi gì thì chơi. Đó, thế nữa mà bố muốn con đi lễ thì bố mặc áo chỉnh tề đi, rồi mới nói với con này, bố mặc áo xong rồi đây, bây giờ đi lễ mà sao con chưa thấy chuẩn bị gì cả. Thì tự nhiên đứa nhỏ nó mặc áo nó đi lễ theo bố, nó thích lắm. Vậy bố nó làm rồi đi theo, chứ còn bố nhà mà xòe mà bắt con mà tắt game đi lễ là chắc nó đi nặng đấy á. Cho nên trong nhà chúng ta để ý không? Có khi nào cha bà chúng ta làm gì mà cha ta cha cũng ra cha làm không? Bất cứ gì cha bà cũng làm, cha làm trước đúng không? Chứ ngồi ở trong nhà chạy hết, chú gà mày chưa làm hả? Rau mày chưa tưới hả? Thì chắc là chú không rồi, thì đặc đề đó. Nhưng mà cha ra làm trước đúng không? Bao giờ cha bà chúng ta làm gì? Bất cứ lớn nhỏ cha làm trước. Nên chiều hôm nay đặt lại cái việc chiều hôm nay mà rào cái chỗ này là chúng con rào nhưng chắc chỉ thôi, nhưng mà cuối cùng chán và chắc đặt rào. Thế nên là vi vi mới ra mới làm cái cha chứ. Vừa làm vừa nói cha hôm nay sao vẽ lắm gì cha hào phóng quá, chữ thì không biết một nửa chữ trước đây mà nói cha hào phóng, cha hỏi hào phóng là cái gì? Cha hào phóng là cha đủ đó. Hay là khác nghĩa. Cha hào phóng đó, thấy cha đủ đất đủ không? Cha hào phóng, hỏi đó đi. Tại sao cha cũng chưa hiểu từ hào phóng lắm, muốn nói cha, cha đang đủ đất là cha hào phóng. Cũng được, cái này hào phóng có nghĩa là cha làm trước thì con làm sau thì được, con là hào phóng đó. Cho nên là các kinh sư dạy người ta lời của Thiên Chúa mà chính họ không làm, còn Chúa sự làm nó bị dạy. Đó là về mặt đức tin là chỉ có đến với Chúa Giêsu Chúa mới nâng đỡ bổ sức cho chúng ta. Phải biến giữ ra lành đấy. Không có Chúa Giêsu thì tôi chắc là mọi công việc chúng ta làm vất vả hay nhẹ nhàng có kết quả được gì rồi, chẳng có giá trị gì để cứu độ chúng ta đâu. Phải có Chúa Giêsu, đó là một mặt đức tin. Còn về cả mặt đạo đức nữa cũng không phải là không có ý nghĩa đâu. Ai cứ đi lễ đi, phó thác cho Chúa như Phêrô nói, mọi nợ âu anh em hãy chúc cả cho Ngài. Ở đâu? Một Phêrô chương 5:7, mọi nợ âu anh em hãy chúc cả cho Chúa vì Ngài lo cho anh em. Thì trong ngày biết bao nhiêu việc chúng ta phải làm rồi, không biết được thành công hay thất bại rồi đi tới đâu, lo lắng thì đến nhà thờ dự lễ đi, chúc cả cho Chúa đi, Chúa lo mà. Tôi nhớ mãi cách đây 40 năm, khi tôi còn là thầy bắt đầu vào đại chủng viện, tôi đến giúp sứ ở ngã tư ông Chánh này, sứ Tân Bỉ. Thì sáng sớm tôi nhận vụ ra giật chuông và mở cửa nhà thờ, thấy 3:30 tôi ra mở cửa thờ giật chuông ấy, thì thấy có cái xe cửu hiệp chở khách đậu cái thờ. Tôi mở cửa thì thấy một anh thanh niên chạc độ 35-40 tuổi, người gầy vậy và quỳ xuất sắc. Rồi lúc mà lễ xong á, người ta về hết rồi, anh còn ngồi lại anh cầu nguyện. Tôi tò mò đến hỏi sao ngày nào tôi đang mở cửa thờ cũng thấy anh có mặt sớm ở cuối thờ vậy, và lễ rồi người ta về anh vẫn chưa về, chắc anh có nhu cầu lớn lắm phải không? Anh nói rằng thưa thầy, con phải tạ ơn Chúa vì cách đây hơn 1 tháng con bị thất nghiệp, vợ nó chửi quá sức. Lý do là vì trước đây con lái xe xe đỏ, cái xe cừu, lúc đó là cái xe nó chạy từ Chợ Lớn về Hóc Môn, thì lúc đó là cái chỗ Quang Trung đây được gọi là nơi huấn luyện quân đội, huấn luyện là tân binh quân dịch đông lắm. Thì những cái ngày chủ nhật đó là người ta thân nhân với đi lên trung tâm ba ở Quang Trung này thăm những người, những thanh niên mà nhập ngũ lên thăm đồng. Cho nên cái xe cứu gầm á, nó chỉ đắt hàng hay là đắt khách vào ngày Chủ nhật chở khách đến thăm ở chỗ Quang Trung đây. Nhưng mà anh này á, anh là người Công giáo thì anh định muốn là giữ luật của Chúa, của Hội Thánh là ngày Chủ nhật nghỉ việc. Cho nên anh mới nói với chủ xe thế này: ôi, tôi chạy trong ngày thôi, trong tuần thôi, ngày Chủ nhật tôi phải nghỉ, luật của Hội Thánh nghỉ ngày Chủ nhật. Chủ khách, chủ như xe mà tôi chỉ được có mỗi ngày Chủ nhật để mà gỡ tiền xăng thôi, ngày Chủ nhật đông khách nên nghỉ, tôi sao tôi làm được? Thôi đó, tùy anh đó, nếu mà anh không chạy ngày Chủ nhật và thôi tôi đi mượn điện tài xế khách, anh chấp nhận thôi, ông tôi chỉ chạy xe từ thứ hai cho đến thứ bảy, anh nghỉ là cái gì? Thế là anh nghỉ thật, nghĩ là không còn việc làm nữa, về vợ để dỗ cho chửi. Vợ nói là luật Hội Thánh nếu ngày Chủ nhật không đi làm thì không có ăn, thì xin phép trai sở, xin phép một lần rồi đi làm suốt đời, nếu còn ngăn trở thì cứ đi làm, còn nếu mà hết ngăn trở rồi thì phải nghỉ ngày Chủ nhật. Bây giờ nhà mình đang nghèo mà anh nghỉ ngày Chủ nhật lấy gì mang đây? Vợ chửi nhá, cả tháng ngày nào chưa thức dậy thì vợ đã hét rồi, khiếp lắm, phải mà hét lên thì run ghê. Nên ông bảo chịu trận thôi, nhưng mình nghĩ rồi, chủ xe đã mượn người khác mất rồi, rồi không có người làm nữa, chịu vậy. Nhưng mà anh bảo hai tháng sau tự nhiên có người đến nhà gọi: này, cái trước anh chạy xe vừa xe đò cho cái chủ kia xong, lâu nay không thấy anh chạy, bảo tôi chưa xin ngày nghỉ ngày Chủ nhật mà chủ không cho, chủ thế là tôi nghỉ, họ đi muốn tài xế khác. Thế thì cái chủ, cái người mới đó bảo: vậy thì anh lái xe tôi được, nhưng mà tôi nói là tôi nghỉ ngày Chủ nhật được, anh nghỉ ngày Chủ nhật tôi vẫn đồng ý, nghĩa là anh lái xe tôi. Thế mà cái chủ thứ hai này cho anh này lái xe được nghỉ ngày Chủ nhật để đi lễ đầu hàng, còn ngày thường thì làm cho anh, thì anh bảo được cái chủ thứ hai này trả lương gấp rưỡi cái chủ thứ nhất. Anh ta mừng quá đó, bây giờ đưa tiền mọi khi đưa về cho vợ mỗi tháng 5 triệu, bây giờ đưa về cho vợ 10 triệu. Không thấy bà ấy nói gì nữa, hồi xưa bà chửi mình quá trời, lúc mà nghỉ thì bà ấy chửi quá trời, nhưng mà đưa tiền không biết cảm ơn gì. Trước là một tháng đi cho chủ khác một tháng được 5 triệu, mà đi chủ mới này được nghỉ ngày Chủ nhật tuần làm có 6 ngày mà được lên tới 7 triệu. Đưa về bà ấy này không biết nói gì, sẽ bảo thôi tôi chỉ lấy 5 triệu, còn 2 triệu để vào đâu, có đâu, bao nhiêu cũng chẳng vừa, bao nhiêu cũng ít. À, các bạn, thằng bà khiếp lắm, môi cho ông xanh. Cho nên cha không muốn đi lập gia đình, vậy cha muốn ai mọt kiểu cha. Bởi vì cha mà lập gia đình mà bà mà hét, chắc là run lắm, và tim thì bị yếu tim rồi. Thế thì đó là một cái chính từ mà tôi gặp cụ thể. Anh này á, anh ấy hết lòng giữ luật Chúa, mặc dù một thời gian bị vợ rầy, nhưng mà rồi Chúa đã cho làm ăn khấm khá hơn, nó đã đến với Chúa. Cho nên là đang vất vả có nhau, đang bị vợ chửi cứ đến cùng ta, thấy chưa, rõ ràng đây một cái thực tế, cứ sống vì Chúa không bao giờ mà Chúa để chúng ta phải thua thiệt đâu. Bởi thế mà ngôn sứ Isaiah trên 40 câu 29 và 31 câu đọc nghe.
Chúa ban sức mạnh cho người mệt mỏi, vì trẻ trung còn nghiêng ngửa bổ nhào. Nhưng ai trông cậy nơi Chúa, họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới, để tung cánh như phượng hoàng. Họ đi mà không biết mỏi, chạy mà không biết mệt.
Đến với Chúa, đi không biết mỏi, chạy không biết mệt, bay bổng như phượng hoàng, tức là vượt xa mọi người khác. Bởi chim phượng hoàng là bay cao nhất. Chúng ta sức mạnh cho người mệt mỏi, trẻ trung còn nghiêng ngửa bỏ nhà. Nghĩa là không có Chúa thì có trẻ cỡ mấy, khỏe mấy rồi cũng nghiêng ngửa bỏ nhà. Nhưng ai trông cậy nơi Chúa, sức mạnh luôn luôn đổi mới, đây là tuyệt vời rồi. Sách Ngôn Ca chương 4 câu 22 cũng có tư tưởng như vậy. Chúa nói ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta sẽ không hề phạm tội. Làm việc trong Chúa không phạm tội sớm nhất. Bởi vì khi chúng ta lãnh đức tin tẩy thì chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu. Và đặc biệt khi chúng ta dự lễ thì chúng ta được thông hiệp cùng một sự sống với ba ngôi Thiên Chúa. Cho nên nói rằng ai giữ lời ta thì không thẹn thùng, ai hoạt động trong ta không phạm tội. Thánh Gioan trong bức thư ông cũng nói đấy, mầm mống Thiên Chúa ở trong anh em thì anh em không thể phạm tội được. Đó là người đến với Chúa vì giữ lời Chúa mà đến kêu gọi Ngài nói bảo đảm cái sự sống. Đúng với lời Thánh Vịnh chúng ta hay đọc, thế nào nha, Thánh Vịnh 1 câu 2 câu đâu, Thánh Vịnh 1 câu 2 câu 3 câu đâu, có câu đâu, đứng lên 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 quay chạy nhảy vào dưới tay đây này, đây đây câu đâu, câu đâu, Thánh Vịnh 1 câu 2 câu 3 đọc to vậy nè, to nữa, hét chơi thì hét to lắm rồi.
Một,
hai,
hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Và đó là lý do mà trong Thánh Vịnh 55 hay 54 câu 23 thì chúng ta đọc đáp ca năm trắng đó. Hãy chút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Ngài sẽ đỡ đần cho. Chẳng Thiên Chúa chẳng để chí nhân phải nghiêng ngửa bao giờ, vì Chúa đưa mắt từ tòa cao nhìn xuống, từ trời xanh Chúa nhìn xuống cõi trần để nghe kẻ tù đầy rên xiết than van và phóng thích cho những người bị tù đầy áp bức. Thánh Vịnh 112 câu 20-21. Và đến với Chúa Giêsu, đặc biệt là gặp Ngài qua mầu nhiệm Thánh Thể, để nghe lời Ngài thì Ngài sẽ sai mình đi để cứu người khác nữa. Đến cuối lễ bao giờ linh mục cũng nói chúc anh chị ra đi bình an. Bình an tức là đi loan báo tin mừng thì luôn luôn phát sinh sự bình an cho người đón nhận và nảy sinh ở nơi chính mình. Cho nên cuối tin mừng, trong tin mừng hôm nay câu 29 hay 30 câu chương 11 của Matthew đó, Chúa nói hãy mang lấy ách của ta và hãy thụ giáo với ta, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, vì trên ách của ta êm ái, gánh của ta nhẹ nhàng. Chúa nói rằng ta hiền lành khiêm nhường trong lòng. Thì thấy lúc nào là hiền nhất? Đức Giêsu tỏ ra hiền nhất lúc nào? Ngày thứ sáu tuần thánh, đúng không? Rất hiền, như con chiên bị đưa đi làm việc, không hề mở miệng kêu ca, đúng không? Không có người nào mà người tỏ ra hiền đến ngày thứ sáu tuần thánh. Mà nhân loại cũng không có người nào mà láo liếu với ngài như ngày thứ sáu tuần thánh. Ngài nó khác nhiều qua mặt ngài, rồi nó bịt mặt nó mà bói xem ai đánh mày đó. Nó là đủ hình cổ mà ngài chẳng nói gì, nhiều quá đi thôi. Đầy quyền năng ở nơi ngài. Tôi mà đầy quyền năng như Chúa, thằng nào mà láo đến với tôi cho nó biết mặt, để cho nó biết, cho nó khỏi giữ mặt, giữ, không? Mình dư sức hạ nó mà, phép tắc nó mà để nó láo đến với mình à, được chân lên cái đầu à, nên phải cho nó bài học, tao không giết mày thì mày cũng phải thấy này, mày có chuyện đây này, tao cho mày biết này, phải không? Đúng không? Đúng. Thí dụ như mình chỉ cần liếc một cái là nó chết rồi. Quyền năng như vậy mà Chúa Giêsu có quyền liếc người ta chết à? Đúng không? Thế này lúc mà nó giơ tay nó vả mặt vả bóng vả má má chúa ấy, nó vừa giơ tay thế này mày náo rồi mình vả mặt tao rồi, thế là nó cứ thế này cho nó cứ này. Đi đâu đâu cái này rồi thằng kia nhổ bọt, vừa nhổ chu miệng ra, cứ như con chuột chân chu miệng đi đâu nó cũng thế là vui rồi, đúng không? Nhưng mà chú cũng làm chuyện đó, đây sức mạnh của em rất là hiền, rất là khiêm tốn. Cho nên ngài nói rằng học với tôi vì tôi hiền lành, tức là đến dự lễ của ngài chứ gì nữa. Đến lúc ngài bị giết thì mày đã thích lễ của ngài đấy, đến dự lễ với ngài, thụ giáo với ngài, mang ách, tức là cái luật của ngài chẳng những có giá trị để cứu chúng ta mà còn có giá trị để làm cho cái môi trường nó nên màu mỡ đó. Tại vì cái ách mà chúng ta nhận ra cái con trâu nó đi cao cày, người ta có một cái khúc gỗ nó cong hình chữ V này móc vào cổ đó, phải không? Rồi mắc 20 giây đằng sau nó kéo cái cặp. Ở Bắc ấy, thì người ta không đứng lên cái cày, ta cũng đứng cái quờ đâu, người ta đi đằng sau và cái con trâu nó kéo cái quờ cái cày. Nhưng mà ở trong Nam này tôi lại thấy họ đứng lên cái quờ đó rồi bắt con trâu nó kéo. Đó là cái ách, nó nhờ cái gỗ khoảng một cổ nó kéo, đó là cái ách. Vậy thì con trâu khi ông chủ khoác vào cổ nó cái ách là bảo bắt nó làm cho cái đất này trở nên màu mỡ, phải không? Để ta xem giống. Thế thì đến với Chúa để Chúa trao lời Chúa để mình đi vào xã hội, làm cho cái môi trường của mình sống đó, làm cho cái môi trường người ta cũng trở nên màu mỡ để Chúa gieo hạt giống đời và cái môi trường người ta để có ngày bội thu. Để chúng ta hiểu cái ách và chúng ta cũng hiểu được cái câu ngài nói là đến với tôi hiền lành khiêm nhường, thì tôi đã nhắc lại là thực sự chỉ thấy ngài hiền lành khiêm nhường nhất vào ngày thứ sáu tuần thánh, và lúc đó là ngài dân lễ. Như vậy ngài kêu gọi chúng ta đi lễ để rồi đón nhận lời ngài, chính lời ngài ở với chúng ta về để làm cho cái nơi chúng ta ở hay nơi tâm hồn anh em chúng ta gặp gỡ trở thành mảnh đất màu mỡ của tâm hồn để hạt giống lời Chúa được gieo vào. Và khi chúng ta gặp gỡ người em như vậy, mà làm cho anh em được nên tốt hơn theo ý Chúa, và chúng ta gặp Chúa đó đấy. Thánh Phaolô nói ở Ê-phê-sô chương 2 câu 14, Chúa Giêsu chính là sức bình an của chúng ta. Thế nên Ngài biết kêu gọi là hãy đến với tôi, tôi khiêm nhường, hãy học với tôi, hãy tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng. Có ách có gánh, nhưng mà đạt được kết quả mà Chúa nâng đỡ mình, Chúa công tác với mình, Chúa không để cho mình làm một mình. Thực sự ngày nào mà chúng ta đi lễ thì mới Chúa mới ở cùng, để ngày hôm đó chúng ta không độc diễn của mình mà có Chúa cùng làm, để công việc nó nhẹ nhàng bởi vì Chúa chúng ta cả. Như tôi vừa kể cái chuyện cái anh tài xế xe của huyện từ Chợ Lớn về Hóc Môn đó, đó thì có Chúa cùng ngộ vào công tác vào cái công việc của anh nhẹ nhàng, được nghỉ ngày Chủ nhật lại được nâng cao hơn nữa. Như vậy những người đến với Chúa họ là ai? Một sự Isaiah chương 26 từ câu 7 đến câu 19 thì chúng ta đọc bài năm trắng nói rằng đó là những người biết trông cậy ở nơi Chúa, họ khao khát Thiên Chúa suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, những trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải. Vì nơi Ngài cho con đường ngay thẳng, đường ngay thẳng đó chính Chúa san bằng để chúng con được an cư lạc nghiệp. Vì hết mọi việc chúng con làm đều do tay Ngài thực hiện. Cho nên nếu chúng ta gặp gian khổ thì nó lại trở thành cái kích thích chúng ta đi tìm kiếm Thiên Chúa, hy vọng Ngài phù hộ và chúng ta. Nếu không có Chúa thì chúng ta đau đớn khổ sở rên rỉ như phụ nữ sắp sinh con thì cũng chỉ là vang lên tiếng gió. Tại sao Isaiah nói là vang lên tiếng gió, tức là thở dài, mà thở dài buồn phiền cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Thì khi nào chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta mạnh nhất dù bây giờ còn khổ, thì nếu khổ vì Chúa một mạnh nhất cái ngày cánh chung, cái ngày chúng ta từ bụi đất sống lại. Isaiah nói như vậy, ngay từ bụi đất sống lại ta mới cất lời reo mừng, nghĩa là cái ơn cứu độ chúng ta không tìm và dừng ở đời này mà đợi đến một tiên sinh khác khi chúng ta mãn cuộc đời của mình. Cho nên Isaiah nói là ngày đó trong từ bụi đất sống lại ta mới cất lời reo mừng. Niềm hy vọng thoát khỏi ngay từ thần để như đến vinh quang không ai thực hiện cho chúng ta cả, ngoại trừ Chúa Giêsu hết thảy. Đến nỗi Ngài nói rằng ai ăn tôi thì dù có chết cái nào cũng sẽ được sống lại rồi. Lần 6 câu 54 mà chúng ta chỉ được Chúa ở cùng khi chúng ta đi sự lễ để tâm nghe lời Chúa và trước lễ, thì lúc đó chúng ta được mạnh sức hơn là ông Môsê. Như bài đọc sách Số Đèn chương 3 câu 13 đến câu 30, ông Môsê sau khi đã giết được một người Ai Cập để bảo vệ dân tộc mình, chuyện nó lộ ra, vua Ai Cập ra lệnh truy nã, ông chạy lên rừng giả dạng làm người chăn chiên cho bố vợ. Thế mà Chúa bảo đi về lãnh đạo dân của ta. Ông bảo tôi làm sao có thể nói với vua nghe được, mà tôi lại làm sao, tôi là Nguyễn Văn Cà Long với chuyện đó cái phục đó thì mình chết lắm. Ông Mô-xê, người có họ Mô-xê,
mày chết đó.
Thế ông ấy xin mà ông, tôi anh nói cả ra mẹ sao mà tôi để một thân một mình mà kia tất cả một đế quốc hùng hậu, sao tôi có thể đối chọi được, chính tôi chọi đá sao được. Tôi bảo cứ đi đi, có ta ở cùng ông. Thế nhưng khi Chúa ở cùng ông Môsê thì ông đầy sức mạnh và đầy uy quyền, ông về tập hợp dân đến nói, tập hợp những người thủ lãnh của dân Thái đến nói với vua phải để cho dân chúng tôi ra khỏi nước này để chúng tôi phụng Thiên Chúa. Và Chúa cho ông Môsê biết trước này, người có nói nó không nghe đâu, ta biết mà, nhưng mà đừng có sợ, đừng có run, cứ yên tâm đi. Này, ta nói cho người biết, ta thừa biết rằng vua Ai Cập không cho các ngươi ra khỏi nước của họ vì các ngươi làm nô lệ có lợi cho đế quốc, trừ khi là có bàn tay mạnh mẽ nhúng vào thì Ai Cập mới buông các ngươi ra, ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ, sẽ làm nhiều phép lạ giữa dân này để đánh bỏng dân này. Lúc đó vua ấy mới chịu để cho người dẫn dân ra khỏi Ai Cập đó. Thế từ đó Chúa hứa với ông Môsê như vậy, Chúa ở cùng ông ấy. Và như đó là một cái gì, đó là cái lời Chúa nói với ông Môsê thì cũng là Chúa nói với tất cả chúng ta đấy. Cho nên câu đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 105-104 câu 8 này: giao ước đã lập ra muôn đời, Chúa nhớ mãi. Chúa hứa với ông Môsê như vậy thì Chúa cũng hứa với tất cả mọi người, đó là giao ước đã lập ra muôn đời, Chúa nhớ mãi. Tuy nhiên sự có trên đời, tôi nhắc lại, chưa ai nắm bắt trọn vẹn ơn cứu độ. Ơn cứu độ vẫn ở phía trước, mà mời ngôn sứ Isaiah ở chương 26 câu 19 nói này: chỉ khi nào từ bùi đất sống lại ấy, tôi mới cất lời reo vui tạ ơn Chúa vì chiến thắng Chúa dành cho tôi. Cho nên ơn cứu độ vẫn ở phía trước, chúng ta cứ phải chạy mà rồi quên phía sau, chạy phía trước. Phaolô nói như vậy ở Philip chương 3 câu 12-14: điều quan trọng không phải tôi là người ban nào, mà quan trọng vì tôi được Chúa Kitô chộp lấy rồi. Đi lễ là được Chúa Kitô chộp lấy. Tôi nào không cần biết, bởi vì tôi có tội mà. Điều quan trọng không phải là tôi là người nào, mà quan trọng vì tôi được Chúa Kitô chộp lấy tôi. Cho nên tôi quên phía sau, lao mình về phía trước, chạy thẳng tới đích để chiếm phần thưởng từ trời cao Chúa dành sẵn cho những ai được kêu gọi trong Chúa Jesus Kitô. Đó là niềm tin của chúng ta mà mỗi ngày Chúa kêu mời chúng ta đến với Chúa, đặc biệt là dự lễ để được Chúa bổ sức và đời sống chúng ta cảm thấy được phấn khởi vươn lên, có đau khổ cũng không thấy thất vọng, bởi vì niềm tin của chúng ta còn đặt ở một thế giới sau khi chúng ta đã nhắm mắt về đời này. Lúc đó chúng ta mới thực sự cất lời reo vui ca tụng Thiên Chúa đứng cứu độ chúng ta. Amen.